Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là bản tin quan trọng tuần qua, sau đó một thời sự trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị gửi cho Đức Hồng y Francis Arinze nhân dịp phiên họp khoáng đại của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đang nghỉ dưỡng bệnh thật tốt đẹp, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Tin Vatican, hôm thứ Sáu tuần qua, mùng 4 tháng 3, báo chí Hoa Kỳ đã đưa tin Đức Hồng y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã yêu cầu bà Rice, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, hãy can thiệp để dẹp bỏ các vụ kiện liên quan đến các giáo sĩ Hoa Kỳ lạm dụng tình dục. Trước kiểu đưa tin đầy ác ý này, Đức Hồng y Angelo Sodano đã lên tiếng bác bỏ tin cho rằng Ngài đã yêu cầu bà Ngoại trưởng Rice của Hoa Kỳ can thiệp để vụ kiện không được đem ra xử nữa. Theo giới chức tòa thánh, thì trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng y và bà Ngoại trưởng Rice diễn ra vào ngày 8 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng y chỉ nói Ngài ngạc nhiên khi thấy cái vụ kiện nhắm vào tòa thánh Vatican, buộc tòa thánh phải liên đới chịu trách nhiệm với giáo sĩ Hoa Kỳ phạm tội lạm dụng tình dục thiếu nhi. Được biết, vào tháng 6 năm 2004 vừa qua, một luật sư ở Louisville, tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ, nộp đơn kiện tòa thánh Vatican, cho rằng tòa thánh có trách nhiệm đối với hàng giáo sĩ đã phạm tội lạm dụng tình dục thiếu nhi. Luật sư này đòi tòa thánh bồi thường tài chính cho các nạn nhân. Giới chức tòa thánh cho biết, Đức Hồng y có đề cập vấn đề này với bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ, và chỉ nói rằng Ngài ngạc nhiên khi thấy tòa thánh Vatican trở thành một bị can. Tin Roma. Trong bài thuyết trình tại Đại học Giáo hoàng Laterano, Roma, hôm thứ Sáu tuần qua, ngày 25 tháng 2, Đức Hồng y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã lên tiếng mời gọi hãy suy tư lại vấn đề lao động và giá trị của lao động trong khung cảnh của một sự toàn cầu hóa công bằng. Đức Hồng y nhắc lại phúc trình được soạn ra do bởi Ủy ban Quốc tế về chiều kích xã hội của việc toàn cầu hóa. Phúc trình này đã được Văn phòng Lao động Quốc tế yêu cầu thực hiện vào năm 2002 và đã được công bố vào năm 2004 vừa qua. Đức Hồng y nói: "Sinh hoạt hiện nay của nền kinh tế thế giới đang phải khổ vì những bất quân bình hết sức tận căn và kéo dài. Những bất quân bình này không thể chấp nhận được trên bình diện luân lý và không thể được biện minh trên bình diện chính trị. Đối với đa số những con người nam nữ trên thế giới, việc toàn cầu hóa không đáp ứng những khát vọng chính đáng của họ muốn có được một việc làm xứng đáng và một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của họ." Đức Hồng y Martino còn nhận định thêm như sau: "Ngày nay là giây phút cần đặt lên hàng đầu vấn đề lao động của con người và về phẩm giá của con người trong hoạt động, nhắm thiết lập một sự toàn cầu hóa trong công bằng. Vì thế cần suy tư lại về những đường lối chính trị và về những cơ chế đang điều khiển sinh hoạt thế giới. Thật vậy, vấn đề lao động là chìa khóa của vấn đề xã hội. Ngày nay vấn đề lao động này trở thành vấn đề toàn cầu." Theo Đức Hồng y, lao động một khi được nhìn nhận và được đánh giá cao sẽ cho phép cá nhân kiên trì bước ra khỏi cảnh nghèo cùng. Lao động là chìa khóa để thay đổi xã hội và thay đổi các cơ cấu. Cần phải nâng đỡ những kinh doanh nhỏ và trung cấp trong những sáng kiến kinh tế và xã hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủ công và dịch vụ. Những kinh doanh này sẽ làm phát sinh thêm những công ăn việc làm, và như thế giúp cho người nghèo tăng thêm thu nhập của họ. Thêm vào đó, cần có sự hỗ trợ liên đới của những tổ chức bảo vệ nhân quyền, cổ võ phát triển, trong sự tôn trọng bản chất phổ quát nguyên thủy của những của cải trên mặt đất, vừa đồng thời mở rộng tình liên đới với những thế hệ tương lai. Cũng tin Roma, một ủy ban của Quốc hội Italia đã quyết định mở lại hồ sơ mưu sát Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị năm 1981, sau khi biết được những gì Đức Thánh Cha nói ra trong tập sách cuối cùng của Ngài, vừa được giới thiệu cho giới báo chí hôm ngày 23 tháng 2 vừa qua. Được biết, Đức Thánh Cha đã nói ra một vài chi tiết và cảm tưởng riêng của cá nhân Ngài về cuộc mưu sát năm 1981 trong tập sách có tựa đề Ký ức và căn tính. Dân biểu Paolo Guzzanti, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về điều tra, đã tuyên bố như sau. Chúng tôi sẽ lập tức mở lại hồ sơ về cuộc tấn công vào Đức Thánh Cha. Dân biểu Guzzanti cho rằng Đức Thánh Cha đã xác nhận nguyên do ý thức hệ của tội mưu sát Ngài, khi Ngài viết ra trong tập sách nói trên rằng, cuộc tấn công là một trong những vùng dậy cuối cùng của những ý thức hệ có quyền lực đã xuất hiện trong thế kỷ 20. Dân biểu Guzzanti đã nhận định rằng, trước đây trong cuộc điều tra, khi dựng lại biến cố mưu sát, thì chỉ thiếu có một yếu tố duy nhất này là nguyên do tại sao người ta mưu sát Đức Thánh Cha. Ông cho rằng triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là nguyên nhân đầu tiên gây ra cuộc sụp đổ của chế độ Cộng sản. Tin Vatican. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger hôm thứ Ba vừa qua, mùng 1 tháng 3, đã đến gặp Đức Thánh Cha tại phòng bệnh ở lầu thứ 10 của Bệnh viện Gemelli để bàn thảo với Đức Thánh Cha vài công việc. Sau đó, khi rời phòng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y đã nói với các ký giả rằng, Đức Thánh Cha đã nói chuyện được với Đức Hồng Y bằng tiếng Ý và tiếng Đức. Đức Hồng Y cho biết như sau. Đức Thánh Cha rất tỉnh táo và nghiên cứu về hồ sơ tôi mang đến. Tôi lấy làm sung sướng khi nhìn thấy Đức Thánh Cha hoàn toàn sáng suốt và có thể nói được vài điều chính yếu liên quan đến công việc bằng một vài lời nói. Đức Hồng Y cũng cho giới báo chí biết là Ngài cũng mang đến cho Đức Thánh Cha những lời cầu chúc của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đang họp phiên họp khoáng đại, và những lời cầu chúc của nhiều người khác nữa, và vài công việc của Bộ Giáo lý Đức Tin cho Đức Thánh Cha quyết định. Sau đó, ngỏ lời với ban tiếng Đức của Đài Phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã nói về sự đau đớn của Đức Thánh Cha với những lời như sau. Mẫu gương của một vị giáo hoàng đang chịu đau là điều rất quan trọng trong những năm tháng hiện tại. Đau khổ là cách thức đặc biệt để rao giảng. Từ nhiều bức thư tôi đã nhận được và từ những chứng từ nhận trực tiếp, tôi đã thấy được rằng nhiều người đau khổ giờ đây cảm thấy mình được chấp nhận. Hiệp hội của những người bị bệnh Parkinson đã viết thư cho tôi, nói lời cảm ơn Đức Thánh Cha, bởi vì Đức Thánh Cha, qua mẫu gương của Ngài, đã giúp cho người bệnh được củng cố vững mạnh trong hình ảnh về chính mình, bởi vì Đức Thánh Cha đã có can đảm xuất hiện công khai như là một con người đang đau yếu mà vẫn tiếp tục làm việc. Qua sự đau đớn của mình, Đức Thánh Cha đã nói lên nhiều điều cho chúng ta, rằng đau khổ là một giai đoạn của con đường sự sống, và rằng Ngài tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, vừa chỉ cho chúng ta biết hoa trái phong phú của khổ đau khi chúng ta biết tham dự vào đau khổ của Chúa và sống sự đau khổ này chung với tất cả những ai đau khổ trên thế giới. Như thế, đau khổ có giá trị và có thể là điều tích cực. Khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của Đức Thánh Cha, chúng ta nhận thấy rằng đây là sứ điệp quan trọng, nhất là trong một thế giới đang cố gắng che giấu và cả muốn xóa bỏ khổ đau. Và sáng thứ Tư vừa qua, mùng 2 tháng 3, Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, Tổng giám mục Westminster bên Anh Quốc, đã đến thăm Đức Thánh Cha, và Ngài đã nói với các phóng viên rằng, khi khỏe mạnh cũng như khi đau yếu, Đức Giáo Hoàng cho ta thấy chứng tá của đức tin vào Chúa, và cho thấy Đức Thánh Cha có sắc tín vào sứ mạng đặc biệt của Ngài trong thế giới ngày nay.
Vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paulo Đệ Nhị gửi cho Đức Hồng Y Francis Arinze nhân dịp phiên họp khoáng đại của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích do Minh Duy trình bày. Như quý vị và các bạn đã biết qua phần tin tức tuần qua, Đức Thánh Cha John Paulo Đệ Nhị từ Bệnh viện Gemelli hôm thứ Năm mùng 3 tháng 3 vừa qua đã gửi một sứ điệp cho Đức Hồng Y Francis Arinze nhân dịp phiên họp khoáng đại của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Nội dung của sứ điệp bàn đến những điểm quan trọng trong việc cử hành Bí Tích Thánh Thể trong khung cảnh Năm Thánh Thể đang diễn ra trong toàn thể giáo hội toàn cầu. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã gửi những lời chào chúc và cảm tạ như sau. Thưa Hiền đệ đáng kính, tôi vui mừng gửi đến Hiền đệ lời chào thân tình. Tôi cũng xin chào quý vị Hồng Y, Tổng Giám mục và Linh mục tham dự khuyên họp khoáng đại của Bộ. Tôi biết rằng, trong khuyên họp khoáng đại này, nhiều đề tài quan trọng được bàn đến trong khung cảnh dấn thân cử hành năm thánh thể đặc biệt này. Tôi xin nói với mọi người là tôi hiện diện gần bên tất cả, với tâm tình thân thương. Vài vị tham dự viên phiên họp khoáng đại đã cộng tác với sinh hoạt của Bộ từ nhiều năm, và một số vị khác thì mới lãnh lấy trách nhiệm nơi Bộ. Với những bổ nhiệm gần đây thì quả thật là tốt, được nhìn thấy như thế nào Bộ phụng tự, không những được gia tăng các thành viên, mà còn trở nên đại diện cho toàn thể giáo hội trên tất cả mọi đại lục. Tôi cảm ơn từng vị. Một cách đặc biệt, tôi nói lên lòng biết ơn đối với Hiền đệ vì những lời đầy tình thương và sự bảo đảm cầu nguyện đặc biệt mà Ngài gửi đến tôi nhân danh cho tất cả mọi người, cũng như vì sự quảng đại dấn thân của Hiền đệ để hướng dẫn Bộ phụng tự. Trong khuyên họp khoáng đại này, người ta chú ý đến công việc đã được Bộ thực hiện trong những năm gần đây, trong sự hòa hợp với chương trình mục vụ mà tôi đã nêu lên cho toàn thể dân Chúa, khi mời gọi hãy càng ngày càng trở nên chuyên môn trong nghệ thuật cầu nguyện. Tôi đặc biệt cảm ơn Bộ vì đã mau mắn đáp ứng những chỉ dẫn của thông điệp Giáo hội từ Thánh thể và tông thư về năm Thánh thể, có tựa đề là Lạy Thầy, xin hãy ở lại với chúng tôi, qua việc soạn ra trước hết quấn thị, bí tích của ơn cứu rỗi, rồi sau đó là văn kiện, những gợi ý và đề nghị để cử hành năm Thánh thể. Tôi ước mong rằng, nhờ qua những văn kiện nói trên, cộng đoàn Kitô được lớn lên trong tình yêu đối với bí tích cực thánh và được trợ giúp để cử hành mỗi ngày một xứng đáng hơn hy tế thánh thể, trong sự phù hợp với những quy luật phụng vụ và nhất là với sự tham dự nội tâm đích thực. Trong viễn tượng này, trong chương trình nghị sự của phiên họp khoáng đại, chủ đề về nghệ thuật cử hành, mặc lấy ý nghĩa quan trọng, nghệ thuật cử hành này được thẩm định theo ánh sáng của cái nhìn thần học về phụng vụ. Phụng vụ là hành động được chính Chúa Kitô hoàn tất. Chúa là Thầy cả thượng phẩm và đời đời của Tân Ước, có liên hệ đến toàn nhiệm thể của người. Nhất là trong việc cử hành thánh thể, một diễn tả sống động của mầu nhiệm vừa qua, Chúa Kitô hiện diện và hành động của Chúa được tham dự và chia sẻ trong những cách thức thích hợp với bản tính nhân loại chúng ta. Một nhân loại cần tới lời nói, cần những dấu chỉ và những nghi thức. Sự hữu hiệu của hành động của Chúa là kết quả của công việc của Chúa Thánh Thần, nhưng đòi buộc sự đáp trả của con người. Nghệ thuật cử hành nói lên chính khả năng của những thừa tác viên có chức thánh và của toàn thể cộng đoàn quy tụ lại để cử hành. Nói lên khả năng làm lại và sống ý nghĩa của mỗi hành động phụng vụ. Chính đây là nghệ thuật để thực hiện sự hiệp nhất giữa dấn thân sống chiêm niệm và dấn thân sống đức tin. Qua những nghi thức và những lời cầu nguyện, chúng ta được chạm đến và được kết hiệp sâu xa với mầu nhiệm. Đến đây, Đức Thánh Cha lưu ý đến bài giảng trong phụng vụ với những lời như sau. Thật là đúng lúc khi người ta lưu ý đặc biệt đến bài giảng được công đồng Vaticano II xem như là phần không thể tách rời khỏi việc phụng vụ, để phục vụ cho lời Chúa. Bài giảng có một dung mạo khác với việc giảng dạy giáo lý thông thường và mang đến cho người giảng một trách nhiệm song đôi, đối với lời Chúa và đối với cộng đoàn. Bài giảng cần phải cổ võ cho sự gặp gỡ thân tình nhất và hữu ích nhất có thể giữa Thiên Chúa là đứng nói ra và cộng đoàn lắng nghe. Điều quan trọng là bài giảng không được thiếu, nhất là trong việc cử hành thánh thể ngày Chúa Nhật. Trong khung cảnh công cuộc tái rao giảng phúc âm, bài giảng là một dịp thuận tiện, hết sức quý báu và duy nhất để huấn luyện. Một chủ đề khác nữa được phiên họp khoáng đại chú ý đến là vấn đề huấn luyện phụng vụ. Đây là điều căn bản không những cho việc huấn luyện chuẩn bị những linh mục tương lai và các thầy phó tế, các thừa tác viên được thiết lập chính thức và các tu sĩ, nhưng còn là chiều kích thường xuyên của việc giảng dạy giáo lý cho tất cả mọi tín hữu. Trong những cộng đoàn giáo xứ, trong các hiệp hội và trong các phong trào giáo hội, cần phải đảm bảo cho những chương trình huấn luyện tương xứng, ngõ hầu phụng vụ được biết đến một cách tốt đẹp hơn trong ngôn ngữ phong phú của nó và được sống cách trọn vẹn. Trong mức độ người ta càng thực hiện việc huấn luyện phụng vụ, thì người ta càng thấy được những ảnh hưởng hữu ích của việc huấn luyện này trên đời sống cá nhân và cộng đồng. Tôi khuyến khích bộ phụng tự và kỷ luật bí tích của hiền đệ hãy kiên trì trong sự cộng tác thân tình và đầy tin tưởng với các hội đồng giám mục và với từng vị giám mục, kiên trì trong dấn thân cổ võ phụng vụ. Công cuộc canh tân phụng vụ của công đồng Vaticano II đã làm trổ sinh những hoa trái tốt, nhưng cần phải từ giai đoạn canh tân chuyển sang giai đoạn đào sâu. Ngõ hầu phụng vụ có thể ghi dấu sâu xa hơn đời sống của từng tín hữu và của các cộng đoàn, vừa trở thành nguồn mạch tuôn trào sự thánh thiện, sự hiệp thông, sức hăng say truyền giáo. Thưa Đức Hồng Y, trách vụ được trao phó cho bộ phụng tự và kỷ luật bí tích mà Đức Hồng Y là chủ tịch là thật to lớn. Nguyện xin tác động của Chúa Thánh Thần và sự trợ giúp hiền mẫu của mẹ Maria làm cho mọi cố gắng của hiền đệ được trổ sinh hoa trái phong phú. Tôi cầu nguyện và chúc lành cho tất cả anh em và tất cả những ai cộng tác vào trong những hoạt động khác nhau của bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Từ Bệnh viện Gemelli, ngày 3 tháng 3 năm 2005. Ấn ký John Paul Đệ Nhị Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản dịch tiếng Việt sứ điệp của Đức Thánh Cha cho bộ phụng tự nhân dịp phiên họp khoáng đại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Niềm tin và khoa học tuần này, chúng tôi xin được bàn đến ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo đối với đời sống hôn nhân và gia đình. Ngày nay, các nhà chuyên môn về sức khỏe tinh thần đã có thể trưng dẫn nhiều bằng chứng cho thấy rằng, sự sa sút tinh thần của con người phần lớn bắt nguồn từ những khó khăn trong đời sống hôn nhân. Các cuộc bạo hành thường diễn ra như hậu quả tất yếu của sự rạn nứt trong tình yêu và sự tin tưởng giữa vợ chồng. Và cho dẫu cuộc chia tay có êm thấm đến đâu, vết thương lòng vẫn không dễ dàng khép kín. Các chuyên gia tâm lý trị liệu nói rằng, chấn động do sự đổ vỡ tạo ra cũng gây thương tổn không kém gì cái chết của một người thân. Hiện nay, ly dị vẫn là một trong những vết thương trầm trọng nhất trong bất cứ xã hội nào. Tại Hoa Kỳ, năm 1996, người ta tính có khoảng gần 2 triệu rưỡi cặp tân hôn và khoảng 1 triệu 150.000 cuộc ly dị. Cho đến nay, con số lập gia đình và chia tay nhau vẫn không thay đổi. Như vậy, có khoảng 40% các cuộc hôn nhân đổ vỡ, và mỗi năm, người ta ước tính có khoảng 4 triệu trẻ em Mỹ phải lâm vào cảnh gia đình đổ vỡ. Chỉ trong thập niên 90, đã có trên 60 triệu người lớn và trẻ em có liên hệ đến những gia đình tan vỡ. Riêng trẻ con là những người phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất của sự đổ vỡ gia đình. Cách đây vài năm, Trung tâm Thống kê Y tế Toàn quốc Hoa Kỳ đã đi tiên phong trong việc tìm hiểu về ảnh hưởng của gia đình đối với việc phát triển thể lý và tâm lý của trẻ con. Một trong những bản tường trình của trung tâm đã cho biết như sau. tỷ lệ của trẻ em trong các gia đình đổ vỡ gặp phải những vấn đề về phát triển, học vấn hay tâm lý cao gấp 2 lần so với những trẻ em trong những gia đình gồm đủ cha mẹ. Gắn liền với tình trạng này là tệ nạn trẻ em chưa dậy thì mang thai, nghiện ngập, hút sách và thiếu niên phạm pháp. Các cuộc nghiên cứu do Trung tâm Thống kê Y tế Toàn quốc Hoa Kỳ thực hiện cũng cho thấy rằng tình trạng rối loạn của trẻ con trong những gia đình đổ vỡ thường kéo dài từ tuổi thơ đến tuổi thiếu niên. Đây là một trong những gánh nặng lớn của các trường học, hệ thống y tế và các giới chức có thẩm quyền trong các trại cải huấn. Năm 1993, tiến sĩ Nicholas Zeal thuộc Trung tâm Thống kê Y tế Toàn quốc Hoa Kỳ và các đồng nghiệp của ông đã nghiên cứu về ảnh hưởng của ly dị đối với những người trẻ trưởng thành. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, bất luận tình trạng kinh tế hay địa vị xã hội, những người trẻ từ 18 đến 22 tuổi xuất thân từ những gia đình đổ vỡ đều có những quan hệ rất khó khăn đối với cha mẹ của họ. Một cách cụ thể, họ thường bỏ học, có tính khí bất thường, và vào một lúc nào đó cần được giúp đỡ về mặt tâm lý. Đây quả là một bằng chứng hiển nhiên về một vết thương xã hội do ly dị tạo ra. Trong một nền văn hóa đề cao luyến ái tự do và xem tính ích kỷ cũng như óc hưởng thụ, như những nhân đức, thì tìm ra được một liều thuốc cho vết thương xã hội này không phải là điều dễ dàng. Dĩ nhiên, chúng ta không có tất cả mọi câu trả lời cho vấn đề. Tuy nhiên, vẫn còn có một liều thuốc trong tầm tay con người, và liều thuốc đó chính là niềm tin tôn giáo. Càng ngày các chuyên gia về sức khỏe và các nhà nghiên cứu đều nhận thấy rằng, niềm tin tôn giáo thường tái lập được sự bình an cho các cuộc hôn nhân đang bị xáo trộn, và củng cố được các gia đình đang gặp thử thách. Không ai chối cãi được rằng những cặp vợ chồng có cùng một niềm tin tôn giáo và thực hành tôn giáo đều đặn thường ít đổ vỡ hơn những cặp vợ chồng không quan tâm đến đời sống tôn giáo. Một cuộc thăm dò toàn quốc được thực hiện hồi thập niên 70 tại Hoa Kỳ cho thấy rằng tỷ lệ ly dị nơi những cặp vợ chồng đến nhà thờ mỗi năm không được một lần là 34%. Nhưng nơi những cặp vợ chồng đến nhà thờ mỗi tháng một lần hay nhiều hơn thì tỷ lệ này chỉ là 18%. Điều này có nghĩa là nếu niềm tin tôn giáo được đo lường bằng việc tham gia phụng tự tại nơi thờ phượng, thì những người có niềm tin tôn giáo tích cực ít rơi vào ly dị hơn những người không có niềm tin tôn giáo hoặc không thực hành tôn giáo. Những cuộc nghiên cứu mới đây chứng minh rằng những người có niềm tin tôn giáo vững mạnh luôn xem dây hôn phối là thánh thiêng. Nếu gặp khó khăn, họ thường tìm đến các thừa tác viên tôn giáo để được cố vấn, cũng như cố gắng thay đổi cách sống để tránh đi đến ly dị. Đối với người có niềm tin tôn giáo sâu sắc, hôn phối là một dây bất khả phân ly và do đó thánh thiêng. Tất cả mọi tôn giáo trên thế giới đều xem gia đình như một định chế xã hội được Thiên Chúa hay trời cao thiết lập. Do đó, tôn giáo nào cũng ngăn cản ly dị, cổ võ sự hòa giải gia đình và lên án mọi hành động luyến ái bên ngoài hôn nhân. Tôn giáo nào cũng khuyến khích vợ chồng tôn trọng và chấp nhận nhau, cũng như dạy dỗ con cái sống đạo đức. Các cuộc nghiên cứu cũng xác nhận rằng, sự cầu nguyện và suy niệm, cá nhân cũng như trong gia đình, là một yếu tố quan trọng để giữ vững hôn nhân và gia đình. Ngày nay, các giáo hội khuyến khích các tín hữu tham gia các cuộc hội thảo và học hỏi về thăng tiến hôn nhân. Tự trung, niềm tin tôn giáo và sự thực hành tôn giáo là yếu tố quan trọng, giúp củng cố sự bền vững trong hôn nhân. Trong một cuộc thăm dò, 83% những người Mỹ thường xuyên đến nhà thờ nói rằng họ vẫn còn trung thành với người phối ngẫu đầu tiên. Ngoài ra, một cuộc thăm dò khác cũng nói rằng hạnh phúc gia đình gắn liền mật thiết với ý thức mãnh liệt về niềm tin tôn giáo. Sự đồng đạo là một trong những chìa khóa giúp thực hiện sự hòa giải giữa vợ chồng một cách dễ dàng. Nhờ đồng đạo, hai người phối ngẫu dễ dàng đồng thuận với nhau hơn trong các chọn lựa của họ, như chọn các giá trị trong việc dạy dỗ con cái, chọn trường cho con học và ngay cả chọn môi trường để sống nữa. Các truyền thống, những giá trị và ý thức cộng đồng mà hai người phối ngẫu chia sẻ cho nhau nhờ có cùng một tôn giáo, có thể dễ dàng tạo sự cảm thông và hòa giải giữa hai người. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một sóng năm thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tên gọi và bản tính của thánh thể. Trong những bài qua, chúng ta đã tìm hiểu chứng từ của thánh sử Gioan và các thánh ký nhất lãm, cũng như của thánh Phaolô tông đồ về nguồn gốc bí tích thánh thể. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một điểm khác của bí tích thánh thể, đó là tìm hiểu về tên gọi và bản tính của bí tích này. Khi tìm hiểu lịch sử giáo lý về bí tích thánh thể, người ta thấy có nhiều tên được dùng để gọi bí tích này. Sách giáo lý Công giáo đã nói đến các tên gọi này nơi các số 1328 đến 1332. Lý do có nhiều tên gọi là vì bí tích này chứa đựng nhiều khía cạnh khác nhau. Trước tiên, trong thời kỳ giáo hội sơ khai, người ta đã gọi bí tích này là nghi lễ bẻ bánh. Cử chỉ bẻ bánh là một cử chỉ đặc biệt dành cho người chủ gia đình trong các bữa ăn. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Cử chỉ bẻ bánh này đã mang một ý nghĩa mới khi Chúa Giêsu cử hành bữa tiệc ly với các môn đệ, trong đó Ngài trao hiến thân mình của Ngài làm của nuôi sống các môn đệ và những tín hữu khác trong các thế hệ về sau. Vì thế, trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu sống lại vào chiều Chủ nhật Phục sinh, hai môn đệ làng Emmaus đã mau mắn nhận ra người khách lạ đồng hành với mình là Chúa Giêsu khi họ chiêm ngắm cử chỉ bẻ bánh của Ngài mà Ngài vừa thực hiện trước mặt họ. Phúc âm Thánh Luca chương 24 câu 35. Cho dù mới chỉ vào lúc ban đầu của bữa tiệc mà họ muốn Ngài cùng dùng với họ. Nhưng khi vừa bẻ bánh, Chúa Giêsu đã biến đi. Từ sự kiện này, Thánh sử Luca cho chúng ta nhận ra rằng, từ nay thánh thể là nơi Chúa hiện diện, và các môn đệ có thể nhận ra Ngài, có thể tiếp xúc với Ngài qua thánh thể. Trong sách Công vụ các thánh tông đồ, một trong những nét tiêu biểu của cộng đoàn tín hữu đầu tiên, đó là việc cử hành thánh thể được cộng đoàn cử hành hàng ngày tại nhà tư. Sách Tông đồ Công vụ chương 2, câu 42 đến 45. Thánh Gioan Chrysostomo giải thích rằng, lý do mà các tín hữu đầu tiên gọi thánh thể tác động tạ ơn là các mầu nhiệm thánh, bởi vì họ nhớ lại bao nhiêu hồng ân đã nhận được. Bởi vì trong thánh thể biểu lộ yếu tố nền tảng của chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Bởi vì trong đó, Thiên Chúa luôn ban cho họ ân huệ dồi dào và cao siêu. Chính vì vậy, trong thánh lễ, Linh Mục mời gọi chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại, cho những người đã sống ở trần gian này mà nay không còn nữa, cho những người còn sống, cho những người đã sinh ra và cho cả những trẻ sẽ sinh ra. Từ ngữ tạ ơn về sau này nhắc tới lời kinh Chúa Giêsu đã đọc để truyền phép mình và máu Thánh Chúa. Lời kinh này đem lại cho bữa tiệc sau cùng, cử hành theo nghi thức của người Do Thái, theo nghi thức của Cụ Ước, có một ý nghĩa mới, phát xuất từ mối liên hệ giữa Chúa và Thiên Chúa Cha. Từ đây, lời kinh tạ ơn này đã được dùng để chỉ chính nghi thức cử hành việc tạ ơn, và chúng ta có tên gọi khác nữa của Bí Tích Thánh Thể là nghi thức tạ ơn. Ngoài ra, chúng ta còn có các tên gọi khác về Thánh Thể, như bữa ăn tối. Điều này dễ hiểu, vì chính Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa ăn tối sau hết. Và bữa tối này, từ nay, có một ý nghĩa đặc biệt và một nội dung mới hoàn toàn. Chúng ta cũng có một tên gọi khác nữa, đó là tên gọi bữa ăn của Chúa. Vì đó là bữa ăn Chúa Giêsu đã cử hành và truyền cho các môn đệ tiếp tục cử hành về sau này. Thánh Thể cũng còn mang một tước hiệu khác, đó là cuộc tập họp. Gọi như thế vì tất cả cộng đoàn được kêu gọi tới để cùng nhau cử hành Thánh Thể. Vì khi cử hành Thánh Thể, cộng đoàn biểu lộ tính cách hiệp nhất lý tưởng, và điều này có được là do Thánh Thể, tất cả cùng ăn một bánh và uống một chén. Thánh Thể cũng còn được gọi là một cuộc tưởng niệm. Vì Thánh Thể được thiết lập nên để làm cho cuộc tử nạn, cái chết và cuộc sống lại của Chúa Kitô được thực hiện giữa cộng đoàn. Người ta cũng gọi Thánh Thể như là một buổi cử hành phụng vụ thánh, buổi cử hành các mầu nhiệm thánh. Hai tên gọi này có tính cách tổng quát và có thể áp dụng gọi cho các buổi cử hành phụng vụ khác. Tuy nhiên, người ta có thể gọi như thế là vì buổi cử hành Thánh Thể là buổi cử hành trên hết, là tột đỉnh, bao gồm các buổi cử hành phụng vụ khác. Còn tên gọi Bí Tích Cực Thánh có ý chỉ mình và Mão Thánh Chúa Kitô được làm cho hiện diện nhờ việc cử hành Thánh Thể. Một tên gọi khác cũng được dùng, đó là Thánh Thể là Hy Tế Cực Thánh, vì qua việc cử hành Thánh Thể, giáo hội dâng lên Thiên Chúa Hy Tế xứng đáng nhất và đáng được Thiên Chúa Cha chấp nhận. Từ hiệp lễ, chỉ việc tham dự vào buổi cử hành Thánh Thể qua việc rước lễ. Thánh Phaolô đã nói về việc đón nhận mình vào Mão Thánh Chúa Kitô, và từ đây họ được kết hiệp với Ngài và được liên kết với nhau thành một thân thể. Thánh Thể là nguyên lý kiến tạo sự hiệp nhất này. Rồi do việc Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể dưới hình thức bánh và hình rượu, nên từ đây chúng ta có tên gọi khác nữa là bánh hằng sống, bánh bởi trời hay bánh các thiên thần. Nhưng từ quen thuộc hơn hết là Misa, mà chúng ta dịch là thánh lễ. Từ Misa là do một cử chỉ giải tán dân chúng sau một buổi hội họp trình diễn văn nghệ. Đó là các tên gọi dùng đối với Bí Tích Thánh Thể. Tất cả cho chúng ta nhận ra ý nghĩa cao siêu của bí tích này. Vì thế Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin. Với Thánh Thể, con người phải biểu lộ đức tin, nhưng hành động tôn thờ này đem lại dồi dào ân thánh cho các tín hữu, đưa họ tới sự sống đời đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Đặng Thế Dũng với mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Thiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Kiều diễn giải kinh thánh của các giáo phụ vùng Cappadocia có thể được coi như cây cầu nối liền giữa kiểu diễn giải kinh thánh của giáo phụ Origine thuộc trường phái Alexandria và các giáo phụ thuộc trường phái Antiochia, gồm các giáo phụ Diodoro, Theodoro thành Mopsuestia và Thánh Gioan Kim Khẩu. Các giáo phụ vùng Cappadocia chú ý nhiều hơn đến điều mà chúng ta sẽ gọi là thần học kinh thánh. Thánh giáo phụ Gregorio Thành Nissa, sống đồng thời với giáo phụ Diodoro, trình bày thần học dựa trên nghĩa đen của văn bản kinh thánh và nhằm mục đích hiểu biết điều ông Mô-xê đã dạy dỗ cho nhân loại liên quan tới chương trình của Thiên Chúa đối với lịch sử loài người. Chính vì thế nên giáo phụ nói tới Akolutia, nghĩa là sự đồng hành có luận lý giữa hành động của Thiên Chúa và các sự kiện lịch sử trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Giáo phụ viết, liên quan tới thập giá, nếu nó chứa đựng một ý nghĩa sâu xa hơn, thì những ai quen thuộc với việc giải thích thần bí đều biết rõ. Nhưng truyền thống chuyển tới chúng ta điều này, đó là tất cả những gì đã được giảng dạy và làm trong phúc âm đều có ý nghĩa thiên linh cao vượt hơn. Không có luật trừ đối với nguyên tắc này, theo đó có sự trộn lẫn giữa cái thiên linh và cái nhân loại. Lời nói và hoạt động tiến triển theo kiểu cách nhân loại, nhưng ý nghĩa bí ẩn của chúng ám chỉ cái thiên linh. Như thế kết quả là cả trong trường hợp này nữa, chúng ta không được chú ý đến cái này mà bỏ quên cái kia. Trong cái chết, chúng ta phải trông thấy yếu tố nhân loại, nhưng chúng ta cũng phải đi sâu vào ý nghĩa thiên linh của nó. Trường phái diễn giải Kinh Thánh Latin có hai giáo phụ tiêu biểu là Thánh Geronimo và Thánh Agostino. Vì phần đóng góp cho việc diễn giải Kinh Thánh, Thánh Geronimo được coi như là cha đẻ của khoa chú giải Kinh Thánh có tính cách khoa học. Ngài nhấn mạnh trên tầm quan trọng của khả năng hiểu biết tiếng Do Thái và tiếng Aramaic đối với việc học hiểu Kinh Thánh Cựu Ước cũng như sự cao vượt của văn bản nguyên ngữ trên bản dịch Hy Lạp của Kinh Thánh 70. Thánh nhân sử dụng khoa phê bình văn bản. Ngài không chỉ sử dụng bản Kinh Thánh so sánh sáu cột hay Sapla của giáo phụ Origine, mà còn biết so sánh các thù bản, phê bình bên trong văn bản và sửa chữa các sai sót nữa. Trên bình diện lý thuyết, Thánh Geronimo thích các văn bản ngắn gọn, ít nhất là trong các trường hợp gây tranh luận. Mặc dù có tính cách độc đoán, thánh nhân muốn người ta phải trình bày các ý kiến của người khác liên quan đến việc chú giải một văn bản, và tự coi mình chỉ là một người bạn đường trong công tác tìm hiểu. Thánh nhân đặc biệt lượng định giá trị chính truyền trong việc giải thích kinh thánh. Ngài cho rằng một đôi khi phải hiểu hình ảnh bóng bẩy xa xôi allegoria của văn bản kinh thánh, nhưng ý nghĩa chính vẫn là ý nghĩa theo chữ của văn bản, tức nghĩa đen. Thánh Geronimo cũng biết tới kiểu diễn giải kinh thánh Midrashim của các trường phái Rabbi. Với bản dịch kinh thánh bằng tiếng Latin gọi là bản Vulgata, có phần Cựu Ước do thánh nhân dịch từ văn bản nguyên ngữ Do Thái và phần Tân Ước duyệt lại từ bản dịch Latin cổ có trước gọi là bản dịch Vetus Latina. Thánh giáo phụ Geronimo đã cống hiến cho giáo hội Roma một bản dịch chính thức. Rất tiếc là óc phê bình bén nhọn của thánh nhân không luôn luôn tương ứng với sự bén nhạy thần học. Nhưng đây là điều không thể nói đối với thánh giáo phụ Agostino. Thánh giáo phụ Agostino sáng tác rất nhiều, nhưng viết ít tác phẩm chú giải kinh thánh. Tuy nhiên thánh nhân di chuyển rất vững vàng trong lĩnh vực chú giải. Các nguyên tắc chú giải được thánh nhân trình bày trong hai cuốn 2 và 3 của tác phẩm tựa đề De Doctrina Christiana. Trong cuốn 1 của tác phẩm, Thánh Agostino đã thiết định rằng mục đích của việc nghiên cứu Kinh Thánh là lòng mến và Kinh Thánh là phương tiện duy nhất giúp chúng ta đạt lòng mến. Chính vì thế nên các quy luật trình bày theo sau không nhằm mục đích khoa học mà chỉ muốn vun trồng cuộc sống Kitô. Trong khoa diễn giải Kinh Thánh của Thánh Agostino có sự phân biệt nền tảng giữa sự vật res và dấu chỉ signa. Các dấu chỉ có thể là dấu chỉ tự nhiên hay dấu chỉ được ban cho, và chúng có thể là dấu chỉ riêng hay được truyền rời hay có nghĩa ẩn dụ metaphora. Nói một cách dễ hiểu hơn là chúng có thể có nghĩa đen và cũng có thể có nghĩa bóng. Chính việc nhầm lẫn các dấu chỉ khiến cho Kinh Thánh trở thành tối nghĩa. Để vượt thắng các khó khăn của các dấu chỉ riêng, cần phải hiểu biết các nguyên ngữ Do Thái và Hy Lạp bởi vì các ẩn dụ cũng phải được dịch ra các ẩn dụ tương đương. Giáo phụ khuyên sử dụng bản dịch Kinh Thánh Itala, có lẽ là bản dịch Vetus Latina được duyệt xét lại, và bản dịch Hy Lạp 70 có uy tín hơn là văn bản Do Thái. Tuy nhiên cũng cần chú ý đến các thủ bản tốt nhất được duyệt xét lại với óc phê phán. Để có thể giải thích các kiểu nói tượng hình, cũng nên hiểu biết các khoa học đời như âm nhạc, toán học, khoa biện chứng và khoa luận lý v.v. là những khoa học phụ nhưng ích lợi cho việc diễn giải Kinh Thánh. Trong việc đọc hiểu và giải thích Kinh Thánh cũng có thể nảy sinh ra các hàm hồ. Để giải quyết các hàm hồ đó thì trước hết phải theo luật của lòng tin, thứ hai là phải dựa trên giáo lý của Hội Thánh, và thứ ba phải dựa trên bối cảnh văn bản, chú ý đến các phần trước và các phần sau văn bản. Sau khi đã thiết định nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen của văn bản, thì cần phải phân biệt trong các kiểu diễn tả không xác đáng, ẩn dụ với ý nghĩa thiêng liêng. Chẳng hạn các ẩn dụ tìm thấy trong các tác phẩm văn chương ngoại giáo thì trống rỗng, không có giá trị gì. Trái lại, người Do Thái có các dấu chỉ ích lợi. Khi không hiểu chúng thì họ giải thích chúng một cách xác thịt, và khi áp dụng chúng cho tương lai thì họ giải thích chúng một cách thiêng liêng. Theo Thánh Agostino, sai lầm đối nghịch là giải thích một kiểu diễn tả riêng như là một hình ảnh biểu tượng. Tiêu chuẩn giúp phân biệt là phải xem văn bản có gợi hứng cho lòng tin và lòng mến hay không. Nếu không thì phải giải thích nó như là một allegoria, một kiểu nói bóng bẩy xa xôi. Nhưng phải chú ý không được giải thích một vài điều luật không được tập tục chấp nhận, nếu không thì sẽ đánh mất đi mục đích là hoán cải người đọc cho một tình yêu cao đẹp hơn. Trái lại, nếu một vài trình thuật không thích hợp với sự thánh thiện, chẳng hạn như vụ lừa dối nổi tiếng của Jacob, thì phải giải thích nó theo nghĩa bóng. Chúng ta nhận ra rõ ràng là ở đây Thánh Agostino nói trong tư cách là một chủ trăn hơn là một học giả, chú giải Kinh Thánh. Nhưng Ngài vẫn chủ trương là phải chú ý đến cả nghĩa đen cũng như nghĩa bóng trong mọi văn bản Kinh Thánh, vì thánh nhân đọc chúng với đôi mắt của lòng tin Kitô. Trong cuốn 3 của tác phẩm De Doctrina Christiana, chương 27 số 38 và chương 28 số 39, Thánh Agostino cũng đề cập tới ý nghĩa tràn đầy hơn, sensus plenior. Ý nghĩa đích thực của Kinh Thánh là ý nghĩa của tác giả, bởi vì đó chính là điều mà Thánh Thần linh ứng và Thiên Chúa nói qua ý muốn của soạn giả. Nhưng nếu khó tìm ra ý nghĩa đầu tiên của soạn giả, thì chúng ta có thể chấp nhận cả hai hay nhiều kiểu giải thích hơn, vì cũng có thể đó là ý của soạn giả. Chắc chắn Thiên Chúa là tác giả chính, đã thấy trước, nhưng có nhiều tiêu chuẩn để chấp nhận các ý nghĩa đó. Chúng phải thuộc loại tương tự của Kinh Thánh hay của lòng tin, và cũng phải thuộc loại tương tự của lý trí nữa. Cần phải chấp nhận hai ý nghĩa của văn bản khi một văn bản nào khác đòi buộc điều đó. Vì thế ngoài ý nghĩa mà soạn giả muốn nói, còn có một ý nghĩa vượt ngoài văn bản nữa. Giáo phụ Agostino cũng biết tới hình ảnh bóng bẩy xa xôi, allegoria, kiểu nói bí ẩn, enigma, và dụ ngôn, parabola. Chúng là các văn thể cổ điển. Cũng như các giáo phụ khác, thánh nhân không biết tới các văn thể của vùng Đông Phương cổ. Đó là các văn thể mà cả chúng ta ngày nay cũng mới bắt đầu học biết đây thôi. Nhưng thánh nhân thiết định rằng ý nghĩa của một kiểu nói phải được giải thích theo loại văn thể của nó. Cuốn 3 của tác phẩm kết thúc với một danh sách gồm 7 điều luật liên quan tới việc diễn giải Kinh Thánh theo tác giả Tichonio, là người đã chú giải sách Khải Huyền và là một người theo bè phái của Donato, là giám mục Cazenicre trong vùng Numidia, chủ trương không tha thứ cho những Kitô hữu đã chối đạo dưới thời bách hại của hoàng đế Diocletiano. Có thể tóm tắt 7 luật diễn giải Kinh Thánh của Tichonio như sau. Thứ nhất, điều được áp dụng cho Chúa Giêsu Kitô thì cũng được áp dụng cho giáo hội và ngược lại. Thứ hai, trong thân mình hiện tại của Chúa Kitô là giáo hội, có một vài người sẽ không ở với Ngài đến muôn đời. Thứ ba, liên quan tới tự nhiên và ơn thánh, chữ viết và thần khí. Thứ bốn là nguyên tắc một phần cho tất cả. Tất cả những gì được nói về Jerusalem, Babylonia, Jude thì cũng được áp dụng cho giáo hội và các địch thù của giáo hội, nơi đâu có thể áp dụng được. Thứ năm, một phần cho tất cả trong thời gian, như ba ngày của biến cố phục sinh. Thứ sáu, khi trật tự thời gian không theo trật tự luân lý, chẳng hạn như giờ mới, thì vẫn luôn luôn là giờ. Thứ bảy, là thân mình bí nhiệm của quỷ dữ. Ngoài các nguyên tắc lý thuyết trên đây, cũng cần chú ý đến tất cả sinh hoạt chú giải kinh thánh của Thánh Agostino. Trong các bài giảng của Ngài, Thánh Nhân sử dụng rất nhiều kiểu nói bóng bẩy xa xôi allegoria, các con số biểu tượng và các kiểu nói điển hình. Trong các tác phẩm thần học, đặc biệt các tác phẩm tranh luận, Thánh Nhân giải thích kinh thánh theo nghĩa chữ của văn bản, tức theo nghĩa đen. Vì chỉ từ nghĩa đen mới có thể rút tỉa ra luận cứ thần học, chứ không phải từ nghĩa bóng allegoria. Trong khảo luận tựa đề De Utilitate Credendi ba, Thánh Agostino phân biệt bốn nghĩa của văn bản. Nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen. Nghĩa giải thích nguồn gốc, như trường hợp Chúa Giêsu giải thích nguồn gốc luật cho phép rẫy vợ, như ghi trong Phúc âm Thánh Matthew chương 19 câu 8. Nghĩa tương tự và nghĩa bóng allegoria. Sau này vào thời Trung cổ, Thánh Thomas Tiến sĩ sẽ giản lược lại còn hai ý nghĩa, đó là nghĩa đen và nghĩa bóng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu kinh thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, theo thống kê của Sở Du lịch Italia, thì hàng năm bình quân có khoảng 3 triệu người đến thành phố Pisa để ngắm nhìn một trong những kỳ quan thế giới là ngọn tháp có cùng tên với thành phố, tức ngọn tháp Pisa. Trong tổng số khoảng 3 triệu người đến thăm ngọn tháp, thì có khoảng 800.000 người tò mò và có can đảm leo bộ 294 bậc từ dưới đất lên tận chóp tháp. Tháp Pisa được khởi công xây dựng vào năm 1185, tức là cách đây 820 năm. Khi công cuộc xây tháp đã bắt đầu được 12 năm, thì phải bị ngưng lại vì có những rúng động nhẹ từ lòng đất khiến cho nền tháp bị nghiêng. Nhưng rồi công cuộc xây tháp tiếp tục cho đến thế kỷ thứ 14 thì hoàn thành. Trong hơn 800 năm qua, ngọn tháp đã bị nghiêng ra khỏi chiều thẳng đứng của nó là 4 thước 80 sao. Và vì thế mà chiều cao của ngọn tháp, nơi mặt đất phía Bắc, thấp hơn nơi chiều cao của tháp nơi mặt đất phía Nam. chiều cao ở mặt phía bắc là 54 thước 80 và chiều cao của tháp nơi mặt phía nam là 55-65. Hiện tại, các chuyên viên đo lường xác định rằng mỗi năm ngọn tháp Pisa vẫn tiếp tục nghiêng, theo độ xê dịch là 1 ly mỗi năm. Và nếu cứ theo độ nghiêng này, thì chắc chắn trong tương lai ngọn tháp sẽ bị ngã xuống đất, nếu không tìm cách sửa chữa cho tháp đừng nghiêng thêm nữa. Quý vị và các bạn thân mến, theo sự tưởng nghĩ bình dân thì độ nghiêng 1 ly mỗi năm, đối với một ngọn tháp cao hơn 50 thước là không đáng kể gì. Nhưng với thời gian hơn 800 năm qua, ngọn tháp đã nghiêng ra khỏi đường thẳng đứng của nó là 4 thước 86. Và trong thời gian tương lai, dù có thể còn lâu hơn vài trăm năm nữa, ngọn tháp mới bị nguy hiểm sụp đổ. Nghiêng 1 ly mỗi năm xem ra không nguy hiểm, nhưng với thời gian về lâu về dài, trên cấp độ hàng trăm năm, thì đó quả thật là một nguy hiểm vô cùng. Áp dụng vào trong chính đời sống tinh thần của mỗi người, chúng ta có thể nói rằng một tật xấu nhỏ thật là nhỏ, xem ra như không quan trọng, nhưng nếu ta không sửa chữa mà để như vậy kéo dài với thời gian, thì chắc chắn sẽ trở thành thật nguy hiểm, có thể làm hại cả cuộc đời. Triết gia Jacques Maritain đã so sánh tinh thần con người như một thửa vườn. Nếu không chăm sóc hàng ngày, nhổ đi những cỏ dại, thì một ngày kia mảnh vườn tinh thần đó sẽ bị hư đi chứa toàn là cỏ dại. Không ai muốn nhìn ngắm hay đi dạo chơi trong mảnh vườn này nữa. Nếu chúng ta không cố gắng nhổ cỏ, thanh luyện chính mình khỏi những tật xấu, dù nhỏ đến đâu đi nữa, thì một ngày nào đó tâm hồn chúng ta sẽ trở nên khô cằn, đầy cỏ dại tật xấu, không trổ sinh hoa trái tốt đẹp được nữa. Trong những giây phút cầu nguyện này, chúng ta nhìn lại cuộc sống tinh thần của mình. Chúng ta có dung túng cho những cỏ dại tật xấu được mọc lên dễ dàng hay không? Mỗi ngày chúng ta cần trở nên tốt hơn, cần bớt đi những tật xấu. Ngọn tháp Pisa có thể bị đổ xuống đất, dù mỗi năm chỉ nghiêng có 1 ly. Con người chúng ta cũng vậy, có thể bị hư đi chỉ vì một tật xấu nhỏ không được sửa đổi ngay tức khắc. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta và giúp mọi người chúng ta mỗi ngày một thêm sự khôn ngoan, thêm lòng tốt, thêm nhiều ân lành của Thiên Chúa, canh tân đời sống mình, nhổ đi những cỏ dại tật xấu khỏi tâm hồn chúng ta. Xin Chúa hiện diện với chúng ta và chúc lành cho chúng ta.
Nơi hồn con khát mong Chúa trời, đời con yêu đuối đã bao cơn lỗi lầm, Chúa xót thương luôn dẫn dắt quay về. Mau quay về cùng người cha nhân hiền, đang
quay về cùng mục tư tốt lành, luôn sẵn sàng xả thân cứu con cùng. Thank you.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.